KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Kinh tế thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Tiến Dũng hôm nay có khỏe hay không? Tiến Dũng...
xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính khỏe không? Thì Dũng thì rất là khỏe, hơi bị nóng ha.
Khỏe rồi, có khỏe rồi đó, mới có mấy ngày thôi mà anh em của chúng ta cũng như mọi người đều than đến cái nóng rồi. Không biết là 3-4 tháng nữa thì không biết cái nóng nó sẽ đi tới đâu, nhưng mà chắc chắn là trên những cái cell phone của quý vị thì cái warning về cái heating nó cũng đã xuất hiện rồi, phải không? Thực vì chúng ta nên cẩn thận dành cho những cái người lớn tuổi ở trong nhà hoặc là những em bé thì cần phải nước nôi cho đầy đủ và cái không khí nó mát mẻ chút xíu cho những cái người lớn và những em bé, đúng không bạn?
Đúng là như vậy. Nếu mà thời tiết này thì dùng những người mà cao tuổi, cái lớn tuổi gì đó thì nên ở nhà, mở máy lạnh này, trời ra đường dễ bị heat stroke ha. Rất là dễ, nóng lắm rồi, cỡ thanh niên rồi, cỡ cái tuổi như cỡ anh Tiến Dũng như là anh Hoàng Tính rồi ra cũng say xưa luôn, say sẩm lắm ha. Mình trong nhà đó anh Hoàng Tính, mình ở mới lạnh phải không, mình ra một cái là không khí nó thay đổi rất là đột ngột. Dù mình đang ở trong nhà là mình để 75 độ đi ban ngày đi ha, mình thấy nó rất là mát mẻ dễ chịu, bước ra 105 độ là thấy bật ngửa liền. Tự nhiên cái mình bị sốc về cái khí hậu gì đó vào. Bên đây là gọi là sao ta, mình nói là Alaska đấy, ví dụ ha, bước qua kia là qua bên châu Phi liền.
Đó là người ta nói rằng là đó là người ta nói là cái tình trạng biến đổi khí hậu một ngày một nặng hơn trong cái El Nino và La Nina đó bạn. Được ra trong cái đó.
Vâng, được ra. Đúng là như vậy.
Dạ bác.
Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán khi mở cửa ra thì rất là tệ lắm luôn. Riêng về Dow Jones thì xuống trên 200 điểm. Nhưng bây giờ thì xuống ít hơn, xuống còn có 59 điểm thôi thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì cái lý do vì bởi vì ông chủ tịch Ủy ban Liên bang là ông Jerome Powell thì hôm nay ông có cuộc họp trần, điều trần trước Quốc hội rằng cho biết rằng cái tương lai sẽ làm gì như thế nào. Thì chúng ta biết rồi, trong những cái công ty hay gia đình hay bất cứ nào này cũng đơn giản khi chúng ta chuẩn bị một quyết định mới trong những ngày sắp tới đây, tức là thường chúng ta ngồi xuống trong hãng quý vị để họp thì mỗi đầu tuần thứ hai thì what is your game plan? Tức là trong tuần này mình sẽ làm gì cho tao biết, mình làm gì đưa ra, rồi documentation đưa làm hết, đưa cho công ty nó, ok, tuần này sẽ làm gì vậy đó. Thì giống như từ nhỏ lớn hay trong một cái system là giống như vậy. Thì chính phủ thì ông Jerome Powell, ông chủ tịch Ủy ban Liên bang thì quốc hội biết rằng trong những ngày sắp tới thì anh sẽ làm cái gì. Thì đến cuối năm anh lên bao nhiêu lần lãi suất nữa cho tôi biết. Thì đó là những cái report buổi sáng ngày hôm nay và làm cho thị trường chứng khoán không có được tốt lắm, mặc dù nobody know là ông sẽ làm cái gì, chúng ta chưa biết được. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì giảm 59 điểm, 33.993 điểm. Nasdaq thì giảm 125 điểm, hiện tại là 13.541 điểm. S&P 500 giảm 19 điểm, 4.369 điểm. Dầu thô thì lên 1.06 đồng 72.25 đồng cho một thùng dầu thô, quý vị. Vàng thì giảm tiếp tục 7.40 đồng nữa, hiện tại là 1.940.30 đồng. Thì đến cuối tuần nếu mà vàng giảm thật sự ra, don't panic, chúng ta không phải lo lắng gì hết, nhưng mà có cơ hội để chúng ta mua được vàng rẻ hơn. Ví dụ như quý vị thì chụp cơ hội vàng đang xuống nhiều như vậy thì chúng ta có cơ hội để đầu tư vàng, mua vàng thì tốt hơn quý vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.47, 30 năm là 7.08, vàng thì mua vào 66.400.000 đồng, trọng lượng bán là 67 triệu chẵn. Bản tin đầu tiên thì tôi cũng gửi quý vị sáng nay, cũng hồi nãy cũng sơ sơ rồi, tức là ông chủ tịch thì mọi nhà kinh tế gia hay là economist hay là những nhà gọi là về đầu tư thì họ đoán rằng ông Jerome Powell sẽ lên 2 lần nữa từ đến cuối năm, và mỗi lần như vậy thì lên quarter point, tức là đây là cái sự đoán mò những người đứng bên lề. Nếu nói đứng bên lề thì Dũng nghĩ hơn để cho quý vị dễ hiểu hơn là mostly hầu như chính phủ chuẩn bị làm cái gì thì chúng ta thường có những người đứng bên ngoài để dù chính phủ chuẩn bị lên lãi suất, chính phủ chuẩn bị mua cái công ty này đầu tư vào công ty kia, thì có nhiều cái người đứng bên ngoài bên lề sẽ nói rất là nhiều, mà người ta gọi là những nhà đầu tư hay là những nhà kinh tế gia. Nhưng mà đối với Dũng thì Dũng sẽ dùng cái từ cho nó thực tế hơn, nó gọi là lobby. Lobby là những nhà gọi là vận động hành lang. Thí dụ như thế này cho chúng ta dễ hiểu. Bây giờ ông Jerome Powell, ông không có tuyên bố là ông sẽ lên lãi suất bao nhiêu lần đến cuối năm. Ông nói có thể là trước đây họ nói là 2 lần, 3 lần, 4 lần, họ đoán như vậy. Hay là ông nói là có thể lắm lên 2 lần, thí dụ như vậy. Mỗi lần bao nhiêu họ không nói. À, thì bây giờ những cái lobby là những người đại diện cho những cái thế giới quyền lực. Họ nói à, có thể lên 2 lần, mỗi lần 25%, không cho 25%. Đó không phải là sự dự đoán, mà đó là cái gọi là báo trước một cái warning. Hey, we can survive. Chúng tôi có thể sống còn, có thể tốt nếu anh chỉ lên 2 lần, mỗi lần 25% thôi, 0.25% thôi. Không biết quý vị hiểu kịp cái Dũng nói hay không. Tức là những cái đoán người ta, ví dụ như ông này đang ở quốc hội thì có những nhà kinh tế gia đoán rằng sẽ lên 2 lần, mỗi lần 0.25. Người ta cho rằng đây là sự đoán mò của họ, nhưng mà thật Dũng nghĩ là để cái lobby, để send signal cho ông Jerome Powell, ê, lên như vậy thôi nha, 0.25, 2 lần thôi. Hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng lên lãi suất như vậy đó thì nó sẽ impact rất nhiều cho những cơ sở thương mại, rất nhiều. Thì chúng ta biết rồi, lãi suất lên thì người ta không tiêu xài tiền, thì không tiêu xài tiền thì sẽ bị chết từ cái retail cho đến wholesale. Thì họ nói là hey, lên nhẹ nhẹ thì chúng tôi còn sống, còn lên mạnh quá chúng tôi chết. Thì chúng ta biết rằng lobby, ông này muốn lên ngồi cái ghế này thì cũng nhờ lobby. Ông này lại rớt xuống ghế đó cũng tại vì lobby, tức là những cái nhà tài phiệt, họ có nhiều tiền, họ muốn đưa ai lên thì họ có thể đưa lên, họ muốn đưa xuống họ cũng có thể đưa xuống, nhưng mà trong một cái gọi là legal, illegal and legal. À, chúng ta thấy rằng nó nhìn đến na ná, thấy legal, thôi thí dụ gì dễ hiểu nha, thí dụ thực tế luôn cho trời dễ hiểu. Nước Mỹ thì thấy rằng những cái hình ảnh đó thấy thiệt rõ ràng là gian ở đây, sai ở đây, nhưng mà họ làm trong một cái gọi là cover, họ dùng những cái cách nào mà làm vẫn legal. Thí dụ có một anh chàng đó ở New York, anh sửa nhà, anh để một cái dumpster thiệt là bự ở ngoài trước. Cái dumpster là cái chỗ để rác đó, vì khoảng không biết bự lắm, cái dumpster mà để rác mà anh thấy được cái xe cục bự á, thì anh để trước nhà anh, thì đập nhà xong giờ ra thì cảnh sát, hai người cảnh sát đi ngang qua, mới đi vô nói rằng nếu hôm nay anh không dời cái dumpster đi, chúng tôi sẽ phạt một ngày 200 đồng ở New York, ở Long Big Island, Long Island, Long Island. Gia đình này khá giả. Thì anh này anh nói, anh đứng năn nỉ hồi nói thôi, anh chàng cảnh sát là thôi tôi phải đi về, tại vì hôm nay sinh nhật con của tôi về sớm, tôi phải đi về thôi, được rồi anh quyết định nha, nếu mà ngày mai tôi thấy còn ở cái dumpster đây tôi sẽ phạt anh 200 đồng. Thì anh này, anh bạn của Dũng rất là lẹ, chạy vô nhà cầm cái bao thờ, hỏi con anh tên gì. Thì tôi không nhớ là nó tên gì, rồi tên John đi ha. Nói ok, tôi có món quà đặc biệt cho John. Thì anh này bỏ tiền nhiều, bỏ, tôi không nói đây số tiền nhiều, mà đưa anh cảnh sát này để happy birthday John, gửi bao thờ đưa. Thì anh cảnh sát này cầm lên, cái nhà bao lâu, anh xây bao lâu? Nó khoảng 2 tuần. Nói ok, 2 tuần thì nhớ nha, trong 2 tuần nữa tôi quay lại, vẫn còn đây tôi phạt anh đó. You see, legal and legal and illegal and legal, tức là họ sẽ làm những cái illegal thành legal rất là dễ. Tao cứ giải thích sơ vậy hiểu rồi. Đó là cái tình trạng hiện tại bây giờ, thì không biết rằng lãi suất sẽ lên bao nhiêu, mình không biết, nhưng mà trong tương lai chắc chắn sẽ lên, và tôi nghĩ rằng từ đây cuối năm họ sẽ lên là khoảng 0.75. Ví dụ không có lobby, cũng không có kinh tế gia về đầu tư gì hết, nhưng tôi đoán rằng đó là cái con số có thể làm cho lãi suất đi, làm cho inflation, tức là lạm phát đi xuống. Còn 0.25 giống như nói là uống thuốc cho nó cầm chừng nhưng mà không xuống. Còn quốc mạnh luôn là 0.75, tức là sẽ có một lần lên 0.50 thì lãi suất có thể, thế rồi cái inflation sẽ giảm xuống, cái thưa vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Bed Bath & Beyond. Thì biết là đây là một chuỗi bán hàng gọi là vừa high-end, vừa nó high-end nhưng mà nó vừa túi tiền cho middle class và low class, tức là những người low income và những người high income. Cái Bed Bath & Beyond nó được là như vậy. Nhưng mà trong một thời gian làm ăn không biết nhiều cái lý do xảy ra và làm họ đã cố gắng nỗ lực mượn tiền rất nhiều lần để cứu vãn cái công ty này. Nhưng mà xin lỗi chịu không nổi, họ đã bankruptcy và họ đã đóng cửa. Thì cái tuần lễ này là tuần lễ cuối cùng họ còn có mặt trên thị trường, kính thưa quý vị. Buồn ha. Thì họ nói rằng June 30 is the last day, tức là chúng ta còn khoảng hơn một tuần nữa thì Bed Bath & Beyond sẽ đóng cửa, là close for good, tức là đóng cửa luôn. Thì quý vị nào có nhu cầu mua những cái đồ trong gia đình, bếp núc gì đó, bàn ghế giường tủ gì whatever, thì chúng ta sẽ vào Bed Bath & Beyond. Đồ component của giường ghế tủ, tức là có gối nè, có ra giường, có mền này nọ đó, thì những cái hàng đó thì rất là nhiều ở Bed Bath & Beyond. Và trong khi đó thì anh chàng Park City cũng thông báo luôn là tuần lễ này cũng là tuần lễ cuối cùng họ có mặt ở trên thị trường, kính thưa quý vị. Bản tin buồn để hai công ty cũng rất là lớn. Thì riêng về Bed Bath & Beyond thì 1971 họ ra đời thời đó. Wow, cũng nhiều năm rồi, bây giờ họ buồn quá. Và tiếp tiếp thì cái liên quan đến cái tiền người gọi là tiền charity, là tiền tiền từ thiện, tiền từ thiện. Thường thường thì người ta, các nhà kinh tế gia cũng rất là hay, họ đánh giá cái market hay là cái thị về cái recession hay nền kinh tế đó trên cái tiền từ thiện. Thì cái mới nhất hiện tại bây giờ, mới một cái survey mới nhất vừa mới report, thì họ thấy rằng Giving USA nha, trong cái report của Giving USA, thì người dân Mỹ năm 2022 đã giảm cái tiền từ thiện xuống 3.4%, là khoảng còn 499 tỷ cho cái năm 2022. Wow! Tí Dũng ngồi coi là chứ một năm người Mỹ cho đi đến 499 tỷ, trong khi đó cái GDP của Việt Nam chỉ có 366 tỷ thôi. Là cái tổng sản phẩm tài sản của nước Việt Nam, nó sản phẩm nội địa Việt Nam nó chỉ có 366 tỷ thôi. Mà người Mỹ một năm như vậy họ cho đi 499 tỷ. Chúng ta có thấy con số khổng lồ không? Người dân Mỹ rất là giàu, quý vị, chỉ có chính phủ thiếu nợ như chú dởm thì người dân còn giàu lắm. Thì riêng về, chứ cũng đưa cái con số này chúng ta giật mình, 6 cái nhà tài phiệt họ đã cho đi 14 tỷ. 6 nhà, chúng ta chỉ nghĩ là ông Bill Gates có rồi nè, ông Warren Buffett có rồi nè, rồi anh chàng Jeff Bezos có nè, những cái nhà mà gọi là tỷ phú giàu sụ luôn á, chỉ có 6 người thôi, một năm họ cho 14 tỷ. Chưa kể là những cái nhà nhẹ khác nữa, phải nói rằng dễ sợ luôn ha, họ chiếm khoảng 5% thôi, tức là 14 tỷ mà trong đó 499 tỷ thì họ cho khoảng, tính là khoảng 5% thôi, quá chuyện nhiều ha. Thì thấy rõ ràng cái khi mà cái nhà kinh tế gia, những cái người kinh tế gia nói rằng cái lòng từ thiện giảm như vậy thì chắc chắn người dân Mỹ cũng đang gặp khó khăn. Nếu mà trường hợp giảm như vậy thì ảnh hưởng lên hàng như religion, các về tôn giáo cũng ảnh hưởng, tại vì họ cũng dâng tiền ít hơn. Rồi education tức là về giáo dục cũng được nhiều nhà gọi là tài trợ, như hạn như ta có những cái món tiền như hạn như là scholarship, rồi human service, rồi health, rồi art, những cái văn hóa nghệ thuật, những cái ngành nghề về văn hóa nghệ thuật chỉ sống nhờ những tiền từ thiện thôi. Thật sự ra họ không có làm ra tiền, họ yêu nghề, họ có một cái passion thì họ sống nhờ cái tiền mà người ta giúp đỡ thôi, chứ họ không có làm ra tiền. Khi làm ra tiền rồi thì lúc đó thì thường thường thấy màu xanh cỏ, tức là những người mà họ khi cái sản phẩm của họ lên đến hàng chục triệu rồi đó, là lúc đó họ không hưởng được vì họ đã về bên kia thế giới, cái thưa quý vị. Bản tin kinh tế là bản tin khá là khôi hài, và cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, nói về một cái nhà hàng ở tiểu bang California. Ông này ông có hai cái nhà hàng của Ý, Sir Gary Body, cái nhà hàng này của Ý. Thì ông này ông tên Gary Body, tên Ý thì cũng khó đọc ha. Thì ông này ông có hai cái nhà hàng mà ông mướn nhân viên rất là nhiều trong một thời gian, giống như nhà hàng bị thất thoát, bị mất cấp nhưng mà không có một cái bằng chứng gì hết á. Thì ông mới nảy ra một cái sáng kiến, một cái ý kiến rất là táo bạo. Ông mới gọi một cái anh chàng bum nào không biết, hay là homeless nào đâu không biết. Tí Dũng nhắc lại là đây là cái hai nhà hàng ở tiểu bang California. Thì dẫn ông này đến giới thiệu là các bạn nhân viên đến đây, các bạn đã đi làm rất là bận rộn, ngay cả chủ nhật thì cũng không có thời giờ đi lễ, thì tôi xin mời một vị linh mục đến đây để các bạn xưng tội. Thì cũng vô phòng kính đàng hoàng, thì những người nhân viên đa số là người Ý, cũng là người, chúng ta biết người châu Âu là đa số, gần như là 100% luôn, gần như là như vậy, là họ đạo Công giáo hay đạo Thiên Chúa. Thì mời những người này đến, ông này đến, rồi mời những người đó lại xưng tội, thì những người này đến xưng tội với cha, vô đóng cửa lại, rồi cha xưng tội xong cha cầu nguyện được tha tội. Thì đó là cái cách thức của người Công giáo. Thì thật sự ra thì cái này không hoàn toàn không có gì sai hết, nhưng mà sai là cái chỗ sau đó rồi. Cái ông cha giả này đó, trong cha tào lao này đó, lại đi ghi lại hết những cái ông A, nhân viên A, B, C nào đó ăn cắp tiền bao nhiêu, ăn cắp rượu cái gì đó, ghi lại hết, đưa cho ông chủ. Và ông chủ rồi lòi ra cái thông tin đó ra, chỉ từng người, à, vậy anh lấy nhiêu. Và sau khi cái bản tin này được rò rỉ ra, thì thành phố thuộc ở tiểu bang California, thành phố này không có đề, ở Northern California, không thành phố gì rõ tên, phạt ông này 140.000 cái tội gọi là lừa đảo nhân viên. Tôi thấy là ngày hôm nay người ta có nhiều cái cơ sở mà nên dùng những cái đạo gọi là buôn thần bán thánh như vậy, thì dùng thực sự là phạt 140.000 vẫn còn rất rẻ, vì làm điều này sẽ làm đi mất lòng tin những người tín đồ của quý vị, rất là bậy bạ ha, rất là bậy bạ. Phạt 140.000 thì quá ít. Nên một cái bản tin này cũng gửi đến quý vị rằng, trong tương lai chúng ta muốn biết tôn giáo nào thì chúng ta đến ngay cái địa điểm tôn giáo đó. Chẳng hạn như muốn hiểu về Đức Chúa Trời là ai, chúng ta đến nhà thờ. Muốn hiểu bên Phật giáo thì chúng ta đến chùa. Chứ chúng ta đừng bao giờ ngay cái chỗ mà cửa tiệm gì mà đến như vậy, thì hoàn toàn cái đó là chúng thấy rất là bậy bạ nha. Nên là đây một cái cảnh cáo hay là cái cảnh báo cho quý vị biết rằng, trong tương lai mà trường hợp giống như vậy rồi thì chúng ta chớ có tình vội, kính thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Nói chung ra thì những cái tôn giáo thì mình cũng khó mình nói được lắm với những cái cách thức của người ta làm. Đôi khi có những người làm đúng, mà đôi khi có những cái người làm sai ảnh hưởng đến cái tôn giáo. Và có những cái tôn giáo giống như là tiếng Dũng nói, mà chúng ta tóm gọn đó là tôn giáo dạo, tức là đớp được cái gì là mình đớp thôi. Với cái tình hình kinh tế hiện tại, chúng ta rất là khó đoán trong cái kinh tế của chúng ta, thì trong bây giờ cũng như là trong thời gian sắp tới, thì hy vọng quý vị cũng phải cẩn thận rất là nhiều trong tất cả những cái vấn đề gọi là lừa đảo hay hoặc là trộm cắp hay hoặc là nhiều lắm, thưa quý vị. Cho nên sẵn cái mùa mà nó nóng nữa nè, đó, thành thử ra quý vị chúng ta cần phải cẩn thận rất là nhiều nha, thưa quý vị. Cẩn thận là cái thứ nhất, cái thứ nhì phải là làm cho sức khỏe của chúng ta phải đảm bảo tốt để mà chúng ta vượt qua cái nóng này, đúng không bạn?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc bạn Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều đã thực hiện chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tường trình của Tiến Dũng qua Kinh tế Thị trường trong ngày. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn.